Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia đình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là phiền nhà não nhẹ, trí tuệ thêm lớn trong tất cả các đại kinh đại luận của nhà Phật. Chủ yếu là làm sao chúng sanh tiếp nhận và tu tập để có được cái điều này, chính là phiền não nhẹ, trí tuệ thêm đến, chứ không phải là nghe đàm quyền thuyết diệu, nghe cho hay vậy thôi và cứ nghĩ rằng mình đã ở một cảnh giới nào đó. Có rất nhiều người cũng tự cho mình là một cái cảnh giới nào đó, đưa một cảnh giới nào đó, nhưng mà phiền não tham sân si, tập khí gần như không mất. Vậy thì sai là sao? Không ít người đâu, rất nhiều người đấy. Họ cứ nghĩ mình là đang ở một cái đẳng cấp nào đó, ở một cái chân mực nào đó, rồi tự vọng tưởng. Nhưng mà đơn giản tu hành chỉ là gì? Phiền não ít đi. Phiền não ít đi có nghĩa là tất cả những cái tập khí xấu của mình ít đi. Thế thôi. Mà tập khí ít đi thì phiền não nó sẽ lớn dần. Cũng giống như trong một cái gian nhà. Một gian nhà tối âm u triền miên rồi. Thì có ánh sáng lên thì nó sẽ sáng tỏa. Mà nếu ánh sáng nó to dần thì cái màn đêm nó sẽ bị đẩy lùi. Mà khi ánh sáng hoàn toàn sáng hẳn thì màn đêm không còn nữa. Cho nên cho dù là đại kinh đại luận cũng không ngoài là như vậy mà thôi. Chứ nghe mà nói cảnh giới này, cảnh giới nọ, thật chứng nội tâm thế này thế nọ, đàm quyền thuyết diệu, nhưng cuối cùng phiền não vẫn phiền não, vọng tưởng vẫn vọng tưởng, chấp trước vẫn chấp trước, cuối cùng cả một đời uổng phí. Có rất nhiều người có những công phu có rồi là tu hành nhiều năm, cũng đi hộ niệm cho người ta, cũng làm rất nhiều những Phật sự, cuối cùng quay lại không phải Phật sự mà là ma sự không. Tại vì sao vậy? Làm việc nhưng mà cuối cùng tâm mình nó phiền não, làm rất nhiều việc thấy tưởng chừng như lợi ích cho rất nhiều người, cứ tuyên bố là ôi người này giảng sanh rồi, người kia giảng sanh rồi, ôi họ tuyên bố rất nhiều người giảng sanh, tính ra họ đưa người giảng sanh có cả trăm, nhưng mà đó là tự họ cảm nhận thôi. Nhưng mà nhìn lại hình nghi, lời nói nhiệt làm, đầy những phiền não vọng tưởng chấp trước. Tại sao mình dám mình nói như vậy? Tại vì cái gì nó cũng nhìn thấy, nó cũng quy cái thành tiền thì biết rồi. Một con người mà đã giúp nhiều người tu hành tốt như vậy mà bản thân mình danh tài sắc danh thực thì nó không tan nhạt thì biết đó là sai rồi. Cái việc này dễ nhìn dễ thấy, phiền não chấp trước. Mình tu hành cho dù không là thầy bạn thì cũng là chúng sanh bình thường, mà chúng sanh bình thường thì sao, thì vẫn phải tiếp độ, đúng không? Mình đã thề với Phật, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện độ, Phật đạo vô thượng thệ nguyện độ. Vậy thì đối tượng đó không phải là thầy mình, đối tượng đó không phải là đạo hữu với mình, thì đối tượng đó là chúng sanh. Chúng sanh thì cũng cần phải độ. Thế mà họ khuyên mọi người, bảo tôi phải đừng có mời, để thầy ở nhà niệm Phật giảng sanh đi, đừng có đi đâu, đừng ai mời chứ. Thời gian đó tôi không ở nhà, tôi phải đi buôn ba, thì họ trở mặt với tôi, đi ngang phòng tôi không thèm vô chào, tôi điện thoại hai mấy lần không bắt máy, tôi đích thân điện thoại. Điện thoại để chi? Để thăm hỏi thôi, không bắt máy. Mà trong khi đó là trước đây nói quỳ xuống đất mà lại quầy ở ngoài bến phà, mưa gió quỳ xuống đất mà lại tôi, nói không có gặp được Phật, nhưng bây giờ không gặp được hòa thượng, bây giờ gặp được người dịch để hòa thượng rồi, không gặp được Phật thì cũng gặp được A Nan rồi. Gặp được A Nan rồi, như vậy mà A Nan gọi không thèm nghe. Vậy thì nghịch lý trong đâu? Nghịch lý ở nội tâm mình, đúng không? Hả? Đáng lẽ tôi phải để cho người ta gọi chứ tôi không phải đấy, phải tôi phải gọi, nhưng mà tôi gọi không bắt. Vậy tôi mới cảm nhận rằng ủa sao tu hành mà chấp trước đến mức độ như vậy? Cái đó là cái gì? Là phiền não, là đố kỵ. Nếu người đó không phải là thầy mình, người đó không phải là bạn hữu với mình, thì cũng là một chúng sanh cần phải được độ, đúng không? Hay cho dù một cái người đó không phải là một chúng sanh bình thường, cho dù là một kẻ tạo ác, một kẻ đang tạo ác nha, thì mình cũng phải dùng cái phương tiện hay là cái sự tu hành tốt của mình đó, mình đi ảnh hưởng người ta. Hòa thượng nói thế này mà tôi hết sức cảm động. Hòa thượng mình nói một lần, người ta không nghe mình nói hai lần, hai lần không nghe mình nói ba lần, nói ba chục lần, nói ba trăm lần, nói ba ngàn lần. Nói đến lúc nào mà người ta đuổi, người ta đuổi ta không cho mình nói nữa thì thôi. Vì vai trò của mình là gì? Vai trò của mình là tác như lai sứ, hành như lai sự, làm việc của Phật, thay Phật quần chiền chánh giáo. Vậy thì người ta không nghe ra chuyện của người ta, mình cứ nói, cứ nói, cứ nói, cứ khuyên dạy, mà người ta không, cuối cùng người ta lấy cái chỗ mình ngồi, lấy chỗ mình nói, người ta dục đi, người ta ném đi đó, không có chỗ nữa thì thôi. Đến lúc nào mà người ta không cho mình nói nữa thì thôi. Còn vai trò của mình đã nói với Phật, mình đã hứa với Phật mà, chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Những người trước đây theo to bây giờ họ trở mặt. Trở mặt là gì? Họ đi theo một cái giáo phái gì mà không có tin, không có địa ngục, rồi sẵn sàng phải hưởng thụ. Thế mà gần đây tôi cũng vẫn tìm cách để mà độ họ. Bằng cách là tôi nói, gần đây tôi đã nghiên cứu được, tôi xây chuối ra, tôi ốp dưới phân vi sinh, nó ra cái nước tôi đem đi tưới đậu, tưới cây nó tốt như vậy đó. Mà trong khi đó, bên đó ảnh có một cái vườn chuối kinh khủng lắm. Chuối mà nó chặt cái chót thôi đó, nó đầy vườn, 40 mẫu mà. Sầu riêng với chuối. Tôi nói bây giờ nếu như lấy cái chuối đó mà tập trung ủ phân, đừng có dùng hóa học nữa. Để chi? Thứ nhất, mình đã gián tiếp khuyên người ta làm, đừng có giết hại chúng sanh. Thứ hai là giúp người ta có cái cách để đừng trực tiếp giết hại chúng sanh, mà đồng thời có cái phân này thì cây sầu riêng nó tốt nhiều trái, mà không phải giết hại chúng sanh. Tôi không phải nói trực tiếp mà tôi thông qua một cái người khuyên ảnh nói vậy, làm đi, bảo đảm, thầy bảo đảm, cứ chuẩn bị ra bông thì tưới một lần, rồi khi nó đã lành, nó lành trái tưới một lần, cái lúc mà thu hoạch xong tưới một lần nữa, để chi? Lúc đầu bắt đầu nó ra bông thì nó đủ dinh dưỡng để nó kết trái, mà khi nó có trái rồi thì cho nó một lần nữa để chi? Để trái nó to. Và khi thu hoạch xong thì cây nó yếu rồi, tưới một lần nữa thì cây nó sẽ phát triển. Mình không đem Phật pháp nữa mà mình đem cái khác đi, mình cũng có lời khuyên giải với người ta. Cho dù là người ta quạnh mặt với mình, nhưng mà mình vẫn trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một người để gửi đến người ta một lời khuyên, trong đó lời khuyên chúng sanh không bị chết, chính người đó không bị trực tiếp, không trực tiếp sát sanh nữa. Trời đất ơi, một ngày á, tôi nói chỉ cần ra lệnh mấy ngàn con sâu cả to vậy, bắt gom lại để đóng chết, xịt chết chết thôi, chết vô số kể. Vậy thì bây giờ người ta không phải là học trò, hay người ta không phải là bạn nữa, mà người ta là chúng sanh. Cuối cùng thì người ta vẫn là chúng sanh. Mà mình nói với Phật là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vậy thì mình đã thề rồi. Vai trò của mình là đem cái những lời khuyên, những giáo huấn của Phật Bồ Tát, những giáo huấn của Thánh Hiền khuyên đến người ta. Cái chuyện làm hay không, đó là chuyện của người ta. Không phải mỗi lần mình khuyên là người ta làm. Mình đừng có mong cầu như vậy. Mình cứ khuyên. Còn chuyện làm hay không là chuyện của người ta, đúng không? Nhưng mà vai trò của mình, vai trò của một người tác Như Lai xứ, hành Như Lai xứ, người làm việc của Phật, đem cái lời Phật, lời giáo huấn của Phật hoàn truyền đến cho chúng sanh. Đó là vai trò của mình, đó là sứ mạng của mình, là trách nhiệm, là bổn phận của mình. Còn chuyện người ta làm hay không, đó là chuyện của người ta. Với cái tâm như vậy thì chắc chắn phiền não sẽ nhẹ đi, thì trí tuệ nó sẽ thêm lớn thôi. Tu hành mà trở thành là phiền não chấp trước đố kỵ. Có người ta nói với tôi, tương lai thầy không qua lại đâu. Họ nghĩ rằng tôi sẽ không qua lại, tại vì họ tu pháp môn khác, họ làm những việc khác, họ không quan lại với mình. Chính họ bản thân họ không muốn, không qua lại với mình. Tôi nghe từ đó tới sau tôi qua lại liên tục, khi bằng qua liên tục liên tục, và nghĩ cách để sao mà tặng quà. Và đặc biệt là không nhắc gì đến pháp môn tôi. Vậy xin hỏi với mọi người, mình không nhắc pháp môn là mình có đề xướng pháp môn không? À, có đấy. Tôi tu hành tịnh độ, tôi hàng ngày niệm Phật, mà tôi luôn luôn nghĩ đến việc báo ân, nghĩ đến việc tri ân. Những người nào có ân đức với tôi là tôi mỗi niệm không quên. Những người nào quán thù tôi đã quên hết rồi. Những người nào đã hà làm hại tôi quên hết rồi. Và ngày ngày tôi nghĩ đến chuyện thăm hỏi báo ơn. Có nghĩa là mình đã đề xướng pháp môn đấy chứ, đâu cần phải nói đâu. Còn anh đang tu pháp môn tốt quá, mà sao anh là cái con người vong ân bội nghĩa vậy? Anh chẳng biết người lớn kẻ nhỏ gì. À, cái người mà anh đã từng cứu bằng thầy đó, bây giờ anh cũng chẳng thèm chào nữa. Vậy thì anh như thế nào? Cái người mà anh cứu bằng thầy mà anh không thèm chào đó, bây giờ họ làm sao? Họ vẫn sống rất tốt. Họ vẫn đang hết lực tận lực vì chúng sanh. Ngày ngày nghĩ đến việc đi thăm hỏi người ta, ngày ngày nghĩ đến việc tặng quà, thì mình tính mình đã đề xướng pháp môn, mình chỉ cần gì phải nói ra. Trong bài Hòa Thượng nói, người học trò chân chính của Phật đối với lời giáo huấn của Phật là phải có thể thành tín, có thể lý giải và có thể phụng hành. Phụng hành có nghĩa là y theo lời dạy mà làm. Những điều làm hết sức là mình thấy hết sức là rất là căn bản, mà hết sức rất là dễ hiểu. Không cần phải đàm quyền thuyết diệu. Nhiều người thích đàm quyền thuyết diệu, nhưng cuối cùng đầy những tập khí, ngày ngày sanh phiền não. Người học Phật phải ngày ngày phiền não ít đi, trí tuệ thêm. Hòa Thượng, người ta tu hành tôi nói tâm con ngày ngày, tâm con thường sanh tâm hoan hỷ. Tâm con thường ngày ngày đều sanh tâm hoan hỷ. À, còn mình tu hành ngày ngày sanh tâm phiền não. Ngày ngày bị phiền não. Và thượng nói đoạn này và thượng cười rất là tươi. Mà thật vậy, nếu trong tâm chúng ta chỉ có một điều là gì? Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện độ. Với mình thì tất cả những phiền não vọng tưởng, ngày ngày mình phải thanh lọc nó, phải gạn lọc, phải tiêu trừ nó, phải chuyển hướng nó. Còn đối với chúng sanh thì sao? thay Phật mà tận lực để cứu giúp họ. Mình thấy có bao nhiêu người có thể hiểu được lời của Phật dạy, lời của Thánh Hiền. Mà cái cách truyền dạy đem được Phật Pháp, đem Thánh Hiền đến cho thế nhân, Phật Bồ Tát cũng đã dạy mình rồi, đâu có bảo mình khô cứng đâu. Đặc biệt là không có bảo mình khô cứng. Anh niệm Phật, anh là tu pháp môn tịnh độ thì tôi mới quan hệ với anh. Làm gì có chuyện đó. Bồ Tát ở trong kinh Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm đã dạy chúng ta rồi. 32 ứng thân. Đó là chỉ là 32 ứng thân để tiêu biểu thôi. Mà vô lượng vô biên ứng thân. Tại vì chúng sanh vô lượng vô biên căn tánh, vậy thì chúng ta cũng phải vô lượng vô biên ứng thân. Đáng đem Phật Pháp đến để độ họ thì dùng Phật Pháp độ họ. Đáng dùng thế gian Pháp để độ họ thì dùng thế gian Pháp để độ họ. Ở đây có người họ rất là kình trọng thôi. Tại vì sao? Không biết tại sao cái tâm của họ vậy. Trước đây họ kiếm chuyện đủ cách, cắt xén hàng gạo của mình, họ cắt phía trước, mà trong khi mình sụt vô cũng đã hơn một mét rồi, mét gần quá rưỡi. Nhưng mà cái tánh tham, mình sẽ sụt vô thì họ lấn qua. Cái ngày mà họ ép mình thì có cái chú đó, chú ở đây, chú tức quá, nhào qua chú đây, chú ra nó mày cả chấn giọng cho một phát. Thì cái người đó mới tìm cách là đi hai người đó tranh đấu với nhau thì tìm cái tôi để quánh, chọt vô mặt tôi một phát, xước cái mặt chày. Lâu rồi, cái chuyện này cũng khoảng 6-7 năm, 7-8 năm trước. Cái ý của họ là sao? Họ làm như vậy để tôi phản ứng lại. Thì họ sẽ nằm dãy ra, họ nói ôi ông dùng tay đánh đàn bà. Tôi đứng tỉnh queo. Tôi ngơ ngác, tôi không phản kháng gì. Thì lúc đó trong làng người ta chạy đến, ta thấy trời đất ơi, sao bà này bà dám quýnh ông thầy. Lúc đó người ta can thiệp. Nhưng mà sau đó thì họ nói rằng là tôi không cho biết dạy học trò, để học trò tôi đi gây chuyện. Người đó đâu phải học trò tôi đâu, giống như giang hồ vậy. Nhưng mà sau đó thì tôi lại nhờ người thì chính thân tôi qua tôi xin lỗi. Tôi nói thật ra thì anh đó không phải là học trò của tôi. Tôi coi như bạn thôi. Nhưng bây giờ thì đâu còn đến đỉnh ở đâu. Cho nên là thì do cái việc đó tôi cũng là cái lỗi của tôi xin lỗi. Tôi cũng đem quà bánh ra tôi trà nước tôi qua tôi xin lỗi rất nghiêm túc. Nhưng mà từ đó thì sao là tôi cứ tặng quà. Họ thích ăn mít kho, tôi cứ kho nồi mít nó to, kho mà đem nồi to đem qua cho liên tục. Cứ mỗi một mùa mít gì đó, đều là kho mít để cho. Tự nhiên bây giờ ái nái lắm, rất là ái nữa. Vợ chồng gặp lúc nào cũng thầy xưng con hết, thầy xưng con. Mới hôm qua nghĩ cách đây mà cho thầy, đâu biết ở đâu có được một chục ký bơ bốt, bơ trái tròn, đứng ngoài cửa kêu thầy ơi, tặng thầy mấy ký bơ thì cúng Phật. Bây giờ họ biết thì mình đi cúng Phật rồi. Cảm thấy cúng bơ cúng Phật rồi. Thì tôi còn cảm ơn nha. Tại mấy bữa trước là cho ngồi bích kho. Rồi mới hôm gần đây hai bữa gì đó cho một chén mít chín to nữa. Thưa thằng, bây giờ thì người ta lại đem cái tâm, người ta dùng được cái câu mình gửi thầy mà vài ký bơ để mà thầy cúng Phật. Tôi cũng phải cung cung kính kính rửa bơ sạch sắp tới đây để cúng Phật, để cho người ta có phước. Mình khởi tâm thật sự người ta đã biết phát tâm cúng Phật rồi, mình hãy thay người ta mình cúng Phật để cho người ta có phước. Mình cũng nghĩ đến cái phước lành là mình làm cho đàng hoàng để mình đem cái phước lành này hồi hướng đến cho họ. Tại vì sao? Với cái tâm tánh của họ như vậy, đời sống của họ như vậy, mình biết chắc là họ sẽ khổ. Nhân quả đã có rồi. Nếu đứa con đâu có sao, đâu có hạnh phúc. Có chồng thì chồng lý gì? Thì đó là nhân quả chứ gì nữa. Đời sống của họ quá ư là khủng khiếp. Thì đó là nhân quả ở đây. Nhưng mà họ chưa thấy. Mình biết chắc tương lai họ sẽ còn khổ. Thì họ là chúng sanh. Mình đã nói với mình đã thề với Phật rồi. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì cho dù mình ở nơi đâu, người ta có đối xử mình như thế nào, thì mình phải dẫn đem dùng cái phương tiện quyền xảo, có nghĩa là phương tiện tốt nhất để đem Phật pháp đến cho họ. Con gái là giáo viên cấp 1. Tôi ôm mấy quyển sách những tấm gương đức hạnh mình qua. Mình nói đọc đi để có câu chuyện kể cho các con nghe. Vào trường tất hết trong trường bao nhiêu cô giáo thầy giáo đó, nếu mà thích quyển sách này thì về nói với thầy, thầy tặng hết tặng đủ mỗi người một quyển. Tại đây tôi cũng có một thùng. Mình không đem Phật pháp thì người ta có thích Phật pháp đâu mà mình đem mình dùng cách khác, dùng cái hình tượng của cái người tu hành Phật pháp là như vậy. Mình làm cái hình tượng tốt của một người tu hành là đã ảnh hưởng được người ta rồi. Cho dù người ta tìm cách ta hãm hại mình, cho dù là người ta tìm cách người ta. Có lần tôi mới đi về thì tôi đem quà qua cho, thì họ nói sao không? Mấy bữa trước công an đến tìm bắt ông thầy, ông giọng tay. Tôi mắc cười, tôi nói, ủa, công an mà đi tìm bắt ông giọng tay à? Mình nói gì thôi nhưng mình không có nói ra. Giọng tay là bút hiệu của tôi, còn nếu mà bắt là phải là cái tên chứ, đúng không? Ví dụ nó là tìm ông Trần Trần Ánh thì đúng. An ninh mình nếu làm gì sai thì người ta sẽ thì cái tên của mình đã đăng ký hộ khẩu, đăng ký chứng minh nhân dân mới đúng. Thì mình biết là họ thị phi rồi. Đấy, người ta đây, người ta như vậy đây. Mình sống ở bất cứ nơi nào cũng có người đố kỵ. Nhưng mà mình phải không có ôm cái lòng oán hận, mà mình phải luôn luôn thể hiện ra được một cái người tu hành, người học Phật pháp như vậy, người học đạo đức thánh điển là như vậy. Tôi trồng đậu, tôi cũng hái đậu, tôi đem qua cho nó, cho nó coi. Thầy bây giờ đúng là nông dân rồi đấy. Thầy bây giờ đúng là nông dân đấy. Họ là nông dân nhưng họ trồng đâu có được. Làm gì có trái đậu mà nó dài như vậy. đậu mà đầu mùa giữa mùa nó to lắm, nó dài lắm. Bây giờ thì nó cuối mùa rồi, nhưng mà ăn rất lâu, bây giờ có thể ăn thêm nửa tháng nữa chưa hết, ít rồi, nhưng mà cứ 2-3 ngày hái được phải một nắm rồi, một nắm mà nó dài vậy thì ăn đâu có hết. Đối với mình thì mình phải đối trị tập khí của mình, còn đối với người mình phải nghĩ cách để đem Phật pháp, đem đạo đức, đem cái chuẩn mực của người xưa đến với người, để mới làm tròn cái bổn phận của mình. Ngày ngày mình hứa với Phật là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Và thường nói ngày nào cũng lên gặp Phật 2 lần. Hôm nào rảnh lên gặp lần thứ 3. Nói sao gặp? Thì ngày nào cũng lên phát nguyện chứ, lên thệ chứ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thệ đó nha. Phiền não vô tận thệ nguyện độ. Thệ mà không làm, thệ mà không làm thì là gạt chứ gì nữa. Cho nên đâu cần mình phải đi độ chúng sanh, mình ngồi pháp tòa, mình giảng pháp mới gọi là độ chúng sanh. Chỉ cần mình là mình biểu hiện, mình làm ra tấm gương tốt của người học Phật là người ta đã cảm thấy, đã có sự ảnh hưởng rồi. Nên là mình làm ra tấm gương thì người ta nhìn thấy, ồ, người học Phật có khác, người học đạo đức thánh hiền có khác, là được rồi. Người xưa nói mà, đi trong sương tuy gần không ước nhưng mà cũng sẽ thấm lạnh. Cũng vậy, xung quanh mình sống đời sống, mình phải cần cù lao động, cần cù biểu gì làm ra những tấm gương tốt. Mình biết người ta tu pháp môn khác, như nhà bên cạnh đây họ tu pháp gì không biết, nhưng mình cũng chẳng nói gì pháp môn, mình chỉ nói về cái cách trồng cây, làm thế nào để trồng cây cho nó tốt, rồi cứ tặng quà, hết đem cải cho, hết cho bắp, cho hết cho đậu, rồi đến cho đồ ăn, rồi hết cho đồ ăn, cho biết mà người ta ngại luôn. Thôi sao thầy cứ cho hoài vậy, nó gì giờ không, bây giờ nhiều quá thì không ăn thì nó hư sao, thôi chia nhau ăn chứ. Mình nói vậy mà, trước đây nói chuyện với mình không có thấy, không có kêu mình bằng thầy, nhưng bây giờ nói chuyện với mình tự nhiên trong cái việc làm của mình họ tự phải kêu mình bằng thầy mà xưng con luôn đó chứ. Tôi bằng thầy xưng con luôn một sớt. Đó là cái hành nghi của mình làm ra. Cái hành nghi này không phải là người bình thường được, phải là một ông thầy, cho nên họ phải kêu bằng thầy. Cho nên mình chỉ cần làm các cái biểu pháp, thì trong cái biểu pháp của mình làm ra đó, biểu pháp chính là tấm gương mình làm ra, thì tự khắc mình đã chinh phục được người rồi. Một ngày nào có duyên, nếu người ta hỏi mình cái cách tu dưỡng của thầy như thế nào, cái pháp môn tu của thầy như thế nào, thì lúc đó mình sẽ nói chúng sanh họ hãm hại mình mà mình còn tận lực đối tốt với họ, huống chi cái người mình gọi bằng thầy mà mình không thèm ngó mặt, thì thử hỏi mình đang tu cái pháp gì không biết, đúng không? Của hòa thượng nói, người học Phật đối với lời giáo huấn của Phật là phải có thể thành tín, và có thể lý giải y giáo phụng hành, thì nhất định nghiệp chướng ngày ngày nó mục tiêu trừ, phiền não ngày nó mục nhẹ đi, thì trí tuệ nó một ngày nó mục thêm lớn. Nếu như chúng ta học Phật mà ngày phiền não ngày ngày nó mục thêm lớn, trí tuệ thì không khai mở, thì chẳng phải là ở trên mặt lý giải đã có sai rồi. Vậy thì nhất định ở trên hành môn, trên lý giải đã có sự sai sót. Mà trên hành môn có là trên cái cách hành gì, cái cách làm của chúng ta đã cũng có sai lầm. Cái chỗ này chúng ta phải nhớ phải xin. Nếu như chỉ ngày ngày phiền não không ít đi, mà tập khí nó dẫn vẫn ngày ngày một thêm lớn đó, trí tuệ thì không khai mở, vậy thì trên lý giải đã có sự sai lầm, và trên hành môn nhất định cũng có sự sai lầm rồi. Hành môn chính là cái việc, cái tu hành, việc làm của chúng ta. Trên lý, trên sự đều đã có sai, vậy thì phải xem lại. Không xem lại thì nhất định uổng phí một đời. Và thường nói phàm phu chúng ta ngay trong cuộc sống thường ngày rất dễ dàng phạm phải sai lầm, rất dễ dàng tạo nghiệp. Nguyên nhân ở đâu vậy? Nguyên nhân ở đâu vậy? Nguyên nhân chính là phàm ngay ở trong tâm của phàm phu chúng ta là có cái gì? Có ta. Ta tu hành như vậy mới đúng. Ông đó tu hành như vậy là sai rồi. Chứ cho mình là đúng, vì ta là sai. Chấp trước cái thân này là ta, có ta, cho nên mỗi niệm nghĩ đến lợi ích của ta. Đây là tạo tác, đây là nguyên nhân tạo tác cả tất cả nghiệp bất thiện. Cứ nghĩ rằng ta là đúng, người khác là sai. Chính cái chỗ mà ý niệm đúng sai đó, thật cả chỗ này cũng khó đấy. Mình làm sao mình biết được cái tiêu chuẩn đúng và sai? Thì chính Hòa Thượng cũng đã dạy chúng ta rõ ràng, trí tuệ thêm lớn, phiền não nhẹ đi thì là đúng. Không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chấp trước nữa. Ngày ngày sanh tâm hoan hỷ là đúng. Ngày ngày mà nó sanh tâm phiền não, cứ phiền não nó dễ đẩy. Nhìn vô cái mặt thấy phiền não trùng trùng thì biết rồi. Chứ không phải mình đi chấp đi, mình lại mãi đi chấp đúng và sai đó. Mình tìm cái phương tiện tốt nhất để mình khuyên người ta. Còn không khuyên được thì mình cứ tu hành, mình cứ làm theo cách của mình. Mình làm ra tốt nhất để cho người ta nhìn thấy, để người ta có sự so sánh. Mình làm ra được chuẩn mực thì thậm chí nhiều người ta cũng thấy, mà quỷ thần nó cũng thấy. Quan trọng là mình có làm ra được cái chuẩn mực hay không. Mình làm ra được sự chuẩn mực thì quỷ thần nó cũng thấy. Mình gọi là chúng sinh tầng không gian khác. Rồi có người nhất định cũng sẽ thấy đó. Mà khi mình làm ra chuẩn mực mà họ thấy thì sao? À, họ phải so sánh lại. À, sao người ta làm, mình nói người ta sang tạp mà sao thấy người ta phải không có phiền não. Mà mình thì mình nói là mình không có sáng, mình là chuyên tu, mình không có sáng tạo, mà sao mình đầy phiền não, đầy chấp trước vậy? Rồi cũng giống như hôm trước tôi nói một chuyện, chuyện này là chuyện có thật đó. Tu hành tự cho mình là người chứng đạo gì đó không biết, nhưng mà nó không dám nói là nó chứng giỏi, chứng đạo nó giỏi hơn ông Vọng Tây, cho nên là nó phải đi tìm ông Vọng Tây để hôm nào gặp thầy để mà thầy chứng minh cho nó. Mình nghe mình nói, thôi đi ông ơi, ông bị ma rồi, ông tìm tôi mà để chứng minh cho tôi, ông là người chứng đạo, ông tìm cái thằng phàm phu thì biết là ông chẳng có chứng khỉ gì chứ. À, nhưng mà nó cũng biết là mình cũng đã làm, mình cho dù là mình không chứng gì nhưng mình cũng làm ra được cái chuẩn mực, cho nên nó không dám qua mặt cái mình, nó không dám nói là ông Vọng Tây mà đâu có làm được gì hơn tôi, đâu dám, không dám. Ai nó cũng chửi cho, nhưng mà riêng mình thì nói để hôm nào gặp thầy để thầy chứng minh cho nó. Vậy thì chúng ta chỉ cần phải làm cái chuẩn mực, làm một cách miệt mài, làm một cách dài lâu, thì chúng ta đã làm cái được chuẩn mực để người ta tự so sánh. Thiên Hạ họ nói tôi, ông không ham tiền. Ông này ông không ham tiền, nhưng mà ông ham danh. Thì cũng tưởng, cũng họ cũng thấy được là ông này ông không không tham tiền, nhưng mà ông không tham danh. Rõ ràng thì mình cũng đã làm ra được cái điển phạm là họ, mà họ thấy mình không tham tiền thì cũng đỡ lắm rồi. Thế gian này ai cũng tham tiền, nhưng mà mình cũng đã được là coi như không tham tiền, nhưng mà tham danh. Vậy thì thôi, mình gắng cố gắng làm ra cái điển phạm là không tham tiền. Hả? Và thượng nói, người học Phật chúng ta phải học từ nơi nào vậy? Buông bỏ đi tự tư tự lại, buông bỏ đi danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ đi cái tham chấp năm dục sáu trần, buông bỏ đi cái tham sân si mạn. Nếu như không thể buông bỏ những thứ này thì chúng ta học Phật thực tế mà nói chỉ là có thể học được cái nhỏ nhặt không đáng kể. Vậy thì cái thọ dụng của Phật Bồ Tát chúng ta không thể có được, và chúng ta cũng không cách gì có thể tưởng tượng ra được. Thọ dụng này là cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái sự tự tại giải thoát an vui của Phật Bồ Tát chúng ta không bao giờ có được. Vậy thì đó, đây cũng là cái tiêu chuẩn đúng và sai. Tu đúng có nghĩa là phải buông bỏ được tự tư tự lợi, buông bỏ được danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ đi cái ý niệm tham chấp ngũ gì năm dục sáu trần, buông bỏ đi cái tham sân si mạn. Nếu như những thứ này mà không tan nhạt đi, vậy thì cái việc học Phật của ta và thượng nói bạn chẳng có lợi ích gì cả. Và thượng nói chân thật mà cùng học tập với Phật thì là gì? Nghiệp chướng liền tiêu trừ, trí tuệ liền khai mở. Mục đích của Phật pháp ở trên kinh luận thường nói phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn. hiệu quả của cái chân thật học Phật phải là phiền não mỗi năm một ít đi, trí tuệ mỗi năm một thêm lớn. Đây là cái hiện tượng mà công phu học Phật chúng ta có lực, và thật ra chỉ cho chúng ta hết sức là cặn kẽ biết cái có học Phật có lực hay không. Thì chính là gì? Mỗi năm một phiền não một ít đi, vọng tưởng chấp trước ít đi thì phiền não ít đi thôi. Tự tư tự lợi nhẹ đi, danh vọng lợi dưỡng nhẹ đi, cái tham niệm hưởng thụ năm dục sáu trần nhẹ đi, ý niệm tham sân si mạng nhẹ đi, vậy thì trí tuệ nó sẽ lớn dần. Ta rõ ràng biết được cái hiện tượng công phu học Phật có lực, biết rõ được đúng hay sai. Cái chỗ mà Hòa Thượng nói mà chúng ta đặc biệt chú ý, ta sai từ ở ngay ở trên cái lý giải, mà lý giải sai thì ở trên hành nghi nhất định cũng sai. Hiểu đã sai rồi, làm đã sai, cho nên mới kết quả nó mới sai. Vậy trước đây tôi hay nói, người tu hành đạo giải thoát, Phật pháp là được mệnh danh là đạo giải thoát, đạo an vui. Thế mà ở trong Phật pháp không có giải thoát, không có được an vui. Tại sao? Có làm đâu? Thật chất là không có làm, cho nên không có. Chứ nếu mà làm một cách triệt để thì là hoàn toàn khác. Đấy, chúng ta hãy thử xem Hòa Thượng ơi, buông bỏ đi cái ý niệm tham sân si, buông bỏ đi cái ý niệm tự tư tự lợi, buông bỏ đi cái ý niệm danh vọng lợi dưỡng, buông bỏ đi cái ý niệm tham đắm năm dục sáu trần, vậy thì tự tại an vui chứ gì đâu. Chúng ta nghĩ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.